cái thời gian qua trong đại chúng cũng tại vì ở trong riêng trong của Huệ Nghiêm này thì nó là không có coi trên mạng, không có theo thời sự ở ngoài đó của thế giới, còn nếu ở ngoài thì mấy thầy mấy cô cũng có theo dõi rất nhiều về Hòa Thượng Trí Quang. Là mình là Phật giáo cũng hãnh diện là có một cái bực mà khi mà nằm xuống rồi có một cái trang sử đẹp từ nhỏ cho đến tới lớn, nhớ là một cái vị hòa thượng gọi là xứng đáng làm cái chỗ nương tựa cho hàng tăng ni trẻ, nhớ là trong cái cuộc đời của hòa thượng thì chúng tôi là ngài thuộc về cái tiền bối, cái người đi cuối cùng của một cái giai đoạn mà Phật giáo mà nổi tiếng, có thể nổi tiếng nhất là năm 63, khi mà giáo hội tăng già, cái thời gian mà chấn hưng Phật giáo hơn 1900 khoảng cả 50 mà chấn hưng, rồi những cái lớp mà Phật học, tại vì hồi trước cái thời mà cô Pháp thuộc nói lại để trong đại chúng, tại vì tất cả mấy thầy mấy cô là những người đi sau, rồi cái lịch sử bây giờ đôi khi là bóp méo, nhớ không có nói sự thật là thành những cái quá khứ của Phật giáo, rồi mấy thầy mấy cô là không nắm được, chỉ thấy nhìn cái bề mặt một chiều mà thôi. Còn chúng tôi thì sống được mấy chế độ, là có tiếp xúc cũng gần gũi cũng tất cả những cái bậc mà tiền bối vào cái trước năm 63, rồi năm 63 lật đổ ông Diệm, thì cái phong trào của Phật giáo mà chấn hưng, tại vì quý hòa thượng thấy là cái thời Pháp thuộc là cái thời mà nắm chính quyền, nhớ nó đàn áp, nó là chỉ là nuôi những ông thầy gọi là ông thầy cúng, nó không cho truyền bá vấn đề giáo dục của Phật giáo. Đó là cái chủ trương của cái chính quyền Pháp thuộc, tại nó chùa chiền nó không cho phát triển, mà chỉ nâng đỡ nuôi dưỡng những cái ông thầy cúng có vợ có con, thì nó làm vậy để cho nó mất hết cái niềm tin của đồng bào nhìn Phật giáo bằng cách đó. Nó thành là Phật giáo đồ hoàn toàn chư tăng là dốt, mà dốt hết á, không có học kinh điển thì để đó chứ không ai biết gì hết, chỉ đi cúng kiến vậy đó. Thì quý hòa thượng vào cái thời đó mới là nghĩ ngày mai của Phật giáo như thế nào, nó đưa ra phong trào mà chấn hưng cũng như bên Trung Quốc. Thì có ngài Thái Hư Đại Sư cũng là chấn hưng Phật giáo, thì Phật giáo về Việt Nam thấy cái đà đó cũng là chấn hưng cả miền Trung, miền Nam và miền Bắc, lúc đó là chưa chia đôi. Ngài chính là Hòa Thượng Thiền Hòa mà lúc đó mà học cũng chưa chia đôi đất nước, học cái lúc Âu Quốc ra ngoài Bắc ở Nam Định là học cái luật của ngài Tuệ Tạng, mà chỉ có là cái một lớp duy nhất đó là lớp Báo Quốc. Thì mấy thầy cả nước là trong Nam này ra ngoài mà học lội đi bộ hoặc giả là đi tàu lửa rất là khổ sở. Chính là đó Hòa Thượng Trí Tịnh không có một cái áo dài mà giang xe đi ra tới Phan Thiết, rồi là Văn Thiết là vô cái chùa của Vinh Ni mà của mấy sư bà, rồi nói là huynh không có cái áo dài để mặc đi, nó không có cái áo nào hết, hoặc cái áo ngắn để đi vậy thôi, nó thì mới may cho cái áo tràng mặc đi ra Huế. Cái lúc đó là học, rồi sau đó mới là cái chấn hưng Phật giáo, là chấn hưng bắt đầu từ cái ngày Huệ Quang, ngày Thánh Anh, là bắt đầu là cái thấy cái phong trào Ngài không muốn để cho hàng tăng ni mà nó dốt nát. À, mới là từ đó Hòa Thượng Trí Độ, mà là làm đốc giáo, mà Hòa Thượng Trí Độ mà sau này giải phóng, chia đất nước rồi Hòa Thượng Trí Độ ở ngoài quán xứ. Còn cái Hòa Thượng đó là cái bậc mặt thầy của cái Hòa Thượng Trí Quang này. Cái chữ Trí Trí là có Hòa Thượng Quang Độ, trước là cái đốc giáo, tất nhiên là cái giám đốc của Phật đường cái máu quốc. Đặt là nếu ai học ở đó cũng là trí đó, thí dụ như nó là Hòa Thượng Trí Tịnh, lấy cái pháp hiệu Trí Tịnh, Trí Trí Nghiêm, rồi là Trí Quang, rồi là Trí Nghiễm, là Hòa Thượng Thiện Minh. Thì để nói là mà lại chúng ta là thành một cái lớp có đào tạo. Đào tạo khi mà tốt nghiệp cao đẳng rồi, chứ không có học viện, nhớ cái cao đẳng. Rồi mới thầy cái mảng khóa việc chiến tranh. Rồi mỗi người mỗi về mỗi nơi, Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Trí Tịnh này về trong miền Nam này. Rồi là mở những Phật học đường. Ví dụ như là đầu tiên xuống Phật học đường ở Băng Trang, Phật đường Phật Quang ở dưới Trà Ôn, Vĩnh Long. Rồi sau này Hòa Thượng Trí Tịnh về mở về bên Liên Hải, Phật học đường bên đây là chùa Vạn Phước, bây giờ là Mai Sơn ở bên kia. Đó là những cái Phật đường, đó là tiền thân của Phật học đường Ấn Quang. Rồi sau này mới về ở Ấn Quang. Đó rồi là mấy ngày ở ngoài Trung cũng mở những cái Hải Đức, Nha Trang, rồi là những cái lớp mà sau này khi mà tốt nghiệp rồi đó. Tại vì thấy không để hàng tăng ni mà nó dốt nát. Nhớ mà cái thời mà cũng pháp thuộc là nó muốn khi mà lật đổ Bảo Đại rồi, là mới đưa ông Diệm về làm tổng thống. Nó là bắt đầu là lật đổ nha, cái là chế độ của nhà vua của Việt Nam bắt đầu là hết rồi. Lật đổ Bảo Đại. Rồi mới đưa ông Diệm, ngay lúc đó là nó ký kết là hiệp định Geneva và ký tại Thụy Sĩ. Là 54 mới chia đâu đất nước. Nhớ từ ngoài Bắc ở trong Nam. Thì thầy chỉ nói là ở trong Nam này. Thì khi mà lúc báo quốc đào tạo ra những hòa thượng mà có thể là đủ tài năng để mà gìn giữ cũng như xây dựng Phật giáo, trong đó một lớp học như Hòa Thượng Trí Quang nè, Hòa Thượng Thiện Siêu nè, Hòa Thượng Thiện Minh nè, Hòa Thượng Trí Tịnh nè, Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Trí Nghiêm, những cái bậc đó vào cái thời đó là rồi bắt đầu mỗi ngày đem cái khả năng của mình mà bắt đầu mà chứng chỉnh Phật giáo trở lại, nhất là vấn đề giáo dục. À, giáo dục. À, coi, à, tại vì nếu mà nó là tăng ni dốt thì chắc chắn rằng Phật giáo phải là tiêu diệt. Chỉ mấy ông thầy cúng thôi, biết cúng rồi về có vợ có con trong gia đình vậy thôi, không biết gì nữa. Rồi làm sao mà làm chỗ nương cho tín đồ được. À, Hòa Thượng mới thấy bắt đầu mới là đưa phong trào mà chấn hưng Phật giáo, mà đầu tiên chấn hưng Phật giáo mở những cái trường. Như giờ đầu tiên đó, nó mở cái trường Phật học đường Lưỡng Xuyên ở dưới Cà Vinh. Nó rồi là sau này rồi là càng ngày càng khá, là tăng ni cũng là có học, có lớp mà học là ở ngoài, rồi lớp học ở trong Phật pháp, nhất là các ngài ra những cái số báo, những số báo để mà truyền bá vấn đề chánh pháp. Các ngài lúc đó là cái tài năng của các ngài coi như là cái rất là vững, mà dường như là Phật pháp những cái tinh hoa tụ hội vào cái lúc đó, sau này dường như mất hết. Cái lúc đó là các ngài đó là đức độ và tài năng gom hết đó. Thì mới có một cái khối mà nó là Phật giáo rất là mạnh. Mới năm 63 khi mà đàn áp mới lật đổ được chế độ của Ngô Đình Diệm. Thì để nói riêng về sự cái lãnh đạo của Hòa Thượng Trí Quang, mà lúc đó là Hòa Thượng còn trẻ thôi, lâu chừng cỡ 30-40 rồi đó, cái phong trào mà 56-3 đó thì thành là khi mà từ cái lúc còn nhỏ cho tới khi mà tới phong trào cái đấu tranh mà lớn lên, hòa thượng coi như là hòa thượng là nổi bật, thành là còn nói lại là hòa thượng Thí Quang là cái người mà nhân vật lịch sử mà còn duy nhất cái người mà cuối cùng, cũng như là Võ Nguyên Giáp là cái người mà cuối cùng của một cái phong trào lãnh đạo xưa của cách mạng á, là ổng là cái người đi cuối cùng hơn 100 tuổi. Còn ở Phật giáo này là hòa thượng Thí Quang là một người đi cuối cùng. Thì trong cái cuộc đời của hòa thượng, từ cái lúc mà sanh ra rồi lớn lên rồi xuất gia 13 tuổi cho đến khi mà nhắm mắt, là hòa thượng tịch là 97 tuổi, mà vẫn hai bàn tay trắng. Nhớ khi mà mình đến cũng hai bàn tay trắng, mà không ra đi cũng hai bàn tay trắng. Hòa thượng cũng không có đệ tử, không có người đệ tử nào, là không có một ngôi chùa nào, cũng không còn có tiền bạc gì hết. Nhớ không có tiền bạc. Tại cuối cùng trước đó chừng cỡ tuần lễ thì đám giỗ của hàm má của hòa thượng, thường thường ai cho tiền thì hòa thượng tới cái đám giỗ rồi mới đem cái tiền đó nấu bữa cơm cho chư tăng để mà hồi hướng cho bà mẹ thôi. Bà thượng rất là có hiếu. Đó là trước đó chỉ có mấy ngày. Thầy là khi mà hòa thượng nằm xuống là không có một cái gì hết nha. Hay là đó là một cái mà trang sử đẹp. Hòa thượng rất là có công Phật giáo, là thần tượng Phật giáo. Thành khi mà cuối một cuộc đời trang sử trắng, nó rất đẹp. Thành là nói lên được cái mà sự chết tự tại của một vị hòa thượng vào thời này. Tuy là không có nói rõ ngày giờ tháng, mà không từng nằm bệnh viện, nhớ không có đi bệnh viện, rồi chết bằng tỉnh táo. Chiều đó là tắm thay đồ sạch sẽ đâu đó rồi, hòa thượng mới nói là mệt, tối 9 giờ mấy là mệt, mới kêu ngồi dậy, đỡ ngồi dậy uống miếng nước. Rồi nó mệt nó nằm xuống, hòa thượng kêu bật đèn lên, lấy tay bật đèn lên để kêu ông trụ trì xuống, thì hòa thượng ra đi. Thì mình thấy coi như cái cuối cùng mà một người mà nó vậy, mà nó đó là cái đẹp, chứ nằm đó mà mê man hoặc giả cách này cái khác để chúng nhớ, cái đó là cái mà rất buồn của một cái đời tu hành, hoặc giả là vướng bận. Rồi là có khi mình ra đi, những cái mà còn rất nhiều cái dính mắc trở lại, thành một cái trang sử để nói lên cái ngày mà khi mà ra đi như vậy, là bao nhiêu cái Phật tử hai bên đường chùa nào cũng theo cái đường mà đi lò thiêu đó, coi như là đặt hương án tăng đi ra ngoài đường. Hòa thượng viết cái di chúc là không tổ chức đám xá khi mà tịch rồi, để 6 tiếng rồi mới là liệm, khi mà liệm rồi đem ra xe tang liền đi thiêu, không để gì ảnh, không nhận một cái gì của họ qua gì hết, không cúng cơm, không gì hết, không tiểu sử, không gì hết, im lặng. Nhưng mà là tại vì quế không có lò thiêu, không có lò thiêu, thành hòa thượng muốn thiêu như vậy. Và rốt cuộc cái di chúc thì nó sau 6 tiếng liệm rồi có đưa đi đi thiêu liền, nhưng mà không có lò thiêu, rốt cuộc phải để lại chờ 2 ngày để làm lò thiêu giải chiến. Ở trên núi làm lò thiêu thầy giải chiến rồi là đốt bằng củi. Thì hôm qua để nói lên về cái sự ngưỡng mộ của dân chúng cũng như tăng ni. Nhớ mà đám tang đông cả mấy ngàn người, không sử dụng từ khi mà hòa thượng tắt hơi cho đến cái ngày mà tổ chức đưa vô trà tì, không có micro, không xài một cái loa nào hết. Tại không có tổ chức, không ban tổ chức. Ai muốn đến đó không có lấy một cái danh nghĩa nữa. Ai muốn đó để điếu, để lại mà thôi, chứ không có, không tiếp bằng cách là gì hết. Nhớ không đọc tiểu sử, im lặng để mà đi, mà cả một cái rừng người của Huế đội áo mưa mà đi trong mưa vậy. Đi hơn 10 cây số để lên núi để mà trà tì, làm cái lò thiêu giả sơ để mà. À, thì mình thấy cái mà thầy là muốn nói là đại chúng á, thứ nhất là viết lại cái trang sử đẹp của một cái đời người, một cái người mà cái lãnh đạo, một cái người làm gương cho để sau này thế hệ sau đám không có làm gân đình. Và cái đó là cái đẹp. Nhớ từ cái khi mà còn hành đạo, xuất gia hành đạo cho tới khi mà nhắm mắt lìa khỏi đời này, cái trang sử trắng thì nó rất là đẹp. Thì để chúng ta thấy rằng cái đó là cái mà gương nên chúng ta nhìn, ta cũng còn những cái bậc mà cho mình nương theo. Cả cuộc đời không dính mắc gì hết. Người mà rất tài năng, nổi tiếng của thế giới. Đại chúng thấy cái đám rất là đơn giản. Khi mà nhập quan á, đem ra chỉ một cái rừng người tăng ni ở trong đó, chỉ là niệm Phật, tiếp dẫn niệm Phật rồi để liền. Sắp đưa, không có tụng kinh gì, chỉ là tán cái bài mà vô thường, rồi cái là vô khiên đưa đi vậy thôi, chứ không có làm lễ rườm rà rồi giới thiệu. Mà còn mình bây giờ cái ban tổ chức nó cả trăm người như vậy, đọc nổi cái ban tổ chức, rồi cái lời cảm tạ, rồi cái tiểu sử, rồi cái giới thiệu đủ thứ, trước cái di quan là cả một tiếng đồng hồ chưa rồi, đại chúng nhớ mấy cái đám lớn. Còn năm đó, năm đây 15 phút nữa, do đó rồi cái là tụng bài vô thường, rồi cái tiếp dẫn ra đi vậy đó, mà rất là đẹp. Để nói lên cái những cái hình ảnh đó để đại chúng thấy rằng chúng ta cần. Là thành hôm là thầy cũng nói rất nhiều người, nếu mà đúng ra cái dân chúng của thành phố Hồ Chí Minh này nên là ghi ân của Hòa Thượng Trí Quang. Lúc 30 tháng 4 á, là Hòa Thượng Trí Quang yêu cầu là Tổng thống Dương Văn Minh phải là buông súng, tuyên bố đầu hàng để mà cứu dân ở thành phố. Thành do đó với cái ơn mà của Hòa Thượng đối với đối với dân chúng ở thành phố này rất là lớn. Tại vì không có thì chắc chắn phải là thành cái biển máu hết. Thành do đó khi mà nhà nước này mà tấn công vô thì không có tốn một viên súng nữa, thẳng vô trong Dinh Độc Lập. Và lúc đó thì Dương Văn Minh đã đầu hàng. Đầu hàng là thôi, phải quân đội có tràn vô vậy đó. Thì để nói lên con người, có thể nói là thế giới do Hòa Thượng Trí Quang là một người vĩ đại. Người vĩ đại. Thì thầy muốn nói rằng một cái vị mà tiêu biểu vào cái thời mạt Pháp này, cái thời của Phật giáo Việt Nam, cũng còn viết lên được cái trang sử đẹp. Trang sử mà trong trắng. Nhớ. Còn nhiều vị mình thấy là cứ viết lên để mà có vậy thôi, xóa những cái gì mà nó không đẹp, ẩn đi mất. Cái này có nó thật đẹp từ đầu đến cuối. Thì cái đó là cái mà chúng ta nên ngưỡng mộ và tự hào. Phật giáo Việt Nam cũng còn có người. Nhớ, cũng còn có người. Thành là mấy thầy, mấy cô thì còn trẻ, cái tốt mà tốt mà mới bây giờ. Mà chưa biết gì về những người mà tiền bối trong đó. Thành thầy sẵn như có gặp dịp thì cũng nói lại. Nói lại để mà chúng ta có một cái cái gì ở trong cái đầu óc chúng ta, một cái hình bóng mà nó đẹp của một cái người mà cái người mà tiền bối nó như vậy. Ngài là người cuối cùng á, cuối cùng của một cái giai đoạn của những bậc tiền bối, không còn ai. Cái thời đại của Ngài là không còn, giờ không còn người nào. Ngài là đi cuối cùng, 97 tuổi. Còn như tốt sau là nhiều cái giai đoạn sau hết á, không phải cái vào cái thời đại của Ngài. Thế thì đó là cái mà mình cũng hãnh diện, Phật giáo Việt Nam mình cũng còn có cái người mà còn được như vậy. Thì đó là nói để trình bày cho mấy huynh đệ là giàu có công với Phật giáo mà cuối cuộc đời cá nhân của mình đi rất nhẹ nhàng về cái cảnh Phật, thì cái đó là cái mà cái lợi tha và tự lợi, cả hai nó đều có, nó có lợi ích hết. À, chứ có công đối với ở ngoài, với cái chúng sanh, với cái Phật giáo, mà đối với dân tộc, mà đối với mình nó thiệt thòi, thì cũng đó chưa trọn vẹn của một người xuất gia. Đại chúng nhớ nha, cái này tự lợi lợi tha đều được trọn vẹn, hình ảnh nó trọn vẹn. À, cái lợi tha đối với Phật giáo, đối với dân tộc, đối với chúng sanh thì quá là đầy đủ trong hiện tại này, mà đối với mình là coi như cái giờ phút cuối cùng nói lên được cái đó. Đó thì cái đó là để nói lên được cái là thầy thấy cái sự tu của chúng ta rất là quan trọng, là không dính mắc một cái gì. Nên bây giờ xét ra cái con người của Hòa Thượng đó, chùa không có, đệ tử không có, tiền bạc cuối cùng là không còn đồng nào, không có gì hết, không có biết gì tiền bạc, không có gì hết, không có tài sản gì hết. Chứ khi mà nằm xuống rồi còn bao nhiêu sổ đỏ, bao nhiêu tiết kiệm, bao nhiêu tiền ngân hàng này kia nọ, cái đó nó cũng không đẹp nha. Cái hình ảnh của Hòa Thượng lớn là hồi trước học cái lớp của thầy thì còn có hình ảnh mà cũng ghi đậm ở trong cái tâm tư của thầy á, là cùng một lớp mà đó là thầy Nhật Thuận cùng một lớp với thầy. Khi mà đi ra Huế dự đám trung thất của đệ nhất tăng thống là ông Tường Vân á, về rồi bệnh, rồi thầy đưa vô trong bệnh viện, rồi khi mà chết ở trong không còn một bộ đồ nào mà nó lành để mà liệm á, nhớ không có. Mà nhờ lúc đó là đi vô Mạc Đinh Chi, là cái ông tướng gì đó, là mấy thầy học tăng này đi vô trọng, ông cúng cho người một khúc giải, khúc giải sáu thước, để mà một khúc giải vàng để mà may cái y đó, ông tạ lễ kỳ đó, ông cúng vậy. Rồi thầy để cái khúc đó, rồi cái đêm đó thì mang cái xác tại trong bệnh viện về rồi đó, bộ đồ ngắn cũng không có một bộ đồ nào mà nó lành lặn, không có gì hết á. Thành lấy khúc giải đó may một cái áo tràng, à, cho thầy áo vàng đó để mà liệm thôi. Thì mình thấy cái đó là cái đẹp, đại chúng nhớ, cái đó là cái đẹp của một người xuất gia. Chứ mình nó là chết rồi tài sản còn nhiều quá, cái đó không phải người xuất gia, không có vậy. Thì hai hình ảnh là thầy thấy. Nên là Hòa Thượng Thi Quang không có một cái gì nào là cái bực mà coi như là siêu, có thể nó là siêu á. Nên là thành một cái đám cũng là coi như là cũng lạ lùng. Từ xưa tới nay chưa có một Hòa Thượng là được cái đám như vậy, nhớ nha. Nó đám tang mà thấy mà rất là nó mà ý nghĩa làm sao. Thế thì cái đó là cái mình nên học. Cho nên mình trong đầu óc mình có những cái mà mình chứa những cái mà hình ảnh nó tốt đẹp như vậy, để làm tư lương cho mình sau này. Mấy cái đó nên cái đó nên cần, nên là chúng ta cũng ưu tư và chứa và cái đó vào trong A-lại gia của mình, những cái nét đẹp. Nhớ cái đó là các thầy thấy. Thì cái đó là một cái ý nghĩa. Thì là cái quan trọng nhất là cái một người xuất gia làm sao chúng ta nó nhẹ nhàng về cái vấn đề vật chất, về vấn đề thành thường thường để ưa nói với cái hàng tăng ni trẻ. Hai cái điều mà quan trọng nhất À, trong ngũ dục của mình, của một cái đời xuất gia, nó có hai. Một là tình, hai là tiền. Hai cái đó là hai cái mà nó trói buộc chúng ta nhiều lắm. Tình và tiền. Mà cái tình này không phải là tình nam nữ, cái việc đó nó khác, thứ yếu. Mà nói về cái tình, mà cái sự ràng buộc á, hay là nói về chung là cái ái á. Số dư như ông thầy mà còn dính mắc với đệ tử chẳng hạn, hay là này kia nọ, những cái tình thương, những cái đó có dính mắc đó, người ta gọi là ái, là tình á. Và tình cao thượng và cái tình hạ đẳng, cái tình nó có phân ra nhỉ. Thì đừng dính mắc cái đó. Thứ hai nữa là những vấn đề tài, hai vấn đề mà chùa chiền tài sản, rồi những cái vật chất cách này cách khác. Thì nhớ lúc nào mà Đức Phật cũng ưa nói với hàng tỳ kheo, các ông nên thừa kế cái pháp của ta, chứ đừng bao giờ thừa kế cái vật chất. Thừa kế cái vật chất đó, ta nên thừa kế cái pháp mà thôi. Thì mình là, nếu mình là tu hành, mình nhẹ nhàng về hai cái đó thì chắc chắn, chắc chắn đời của mình nó đẹp đó. Viết một trang sử nó đẹp cho một cái kiếp người, nhất là kiếp người mình được làm người đầy đủ lục căn, rồi sẽ gặp chánh pháp, mà một cái người mà xuất gia từ lúc mà nó ấu niên, rồi cho tới mà khi mà trưởng thành làm Phật sự, rồi khi mà cuối cùng quả dép về tay mà nó nhẹ nhàng như vậy, thì cái đó là hạnh phúc, ý nghĩa của một cuộc đời. Đại chúng nhớ, ý nghĩa của một cuộc đời. Đôi khi mà trong cái cuộc đời đường đi của mình á, chông gai nhiều, nhiều cái vết đen nhiều, rồi cố tẩy cách này cách khác. Những người viết trở lại là, nhất là viết tiểu sử, tránh né tối đa những cái này cái kia, những cái vết đen đó. Thì cái đó cái mà nó chưa có được tự nhiên. Mà làm sao mình làm thành một cái trang sử đẹp, mà một cái miếng giấy trắng mà ghi lại không có tì vết, hoặc giả một tì vết không đáng kể, thì cái đó cái hạnh phúc của một cái kiếp làm người gặp Phật pháp. Mà nhớ thì nó thành là luôn luôn lúc nào nó mà Đức Phật nó làm sao chúng ta đi đến nó cũng nhẹ nhàng, mà ra đi cũng là nó nhẹ nhàng. Thành thầy thích nhất cái câu đó, khi ta đến mọi người đều cười, mình ta khóc. Mà khi ta đi mọi người đều khóc, mình ta cười. Nhớ cái đó là cái mà nó hay rất. Cười tất nhiên mình là tự tại, mình nó biết đường mình đi. Bao nhiêu người ta khóc là ta thương tiếc, nuối tiếc ta cảm động. Cái đức độ của mình, cái việc cái của mình thì cái đó là cái Minh Đại nên nhớ những cái đó. Khi ta đến mọi người đều cười, có mình ta khóc thôi. Khi ta đi mọi người đều khóc, có mình ta cười, thì cái đó là cái mà hạnh phúc nhất của một người xuất gia. Thì chắc chắn đó là xứng đáng của một cái đời người trong tu hành. Rồi đó là thầy nói để cho mấy thầy mấy cô biết một phần nào về cái sự sống của con người, của Hòa Thượng Trí Quang, của người mà nó đẹp như vậy.